Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 26 Quản lý thân thể, thận trọng trong cách sống. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương đã dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài để làm đối tượng cho Ngài yêu. Tình yêu của Ngài lớn đến nỗi sẵn sàng hy sinh tính mạng của con Ngài để giải cứu con người ra khỏi sự đoán phạt bởi tội lỗi của họ mà được sống đời đời với Ngài nơi nước trời vinh hiển. Rõ ràng, sự sống của con người thật vô cùng quý giá đối với Đức Chúa Trời. Nhưng đáng buồn thay, có những người đã khinh lờn, sẵn sàng bán mạng sống của mình để đổi lấy đồng tiền hay chỉ vì một chút đam mê, những điều vinh hoa phù phiếm. Thực tế cho thấy, chỉ cần một cú nhảy liều thân ở độ cao 553 mét của diễn viên nổi tiếng Dar Robinson đã mang về cho ông 150.000 đô la Mỹ. Nhưng rồi cái kết đắng cũng đã đến với ông. Khi ông quay cảnh lái xe tốc độ cao và bất ngờ bị mất thắng, xe đã lao xuống vực khiến ông phải tử vong vào năm 1986, chẳng đem theo được một đô la nào. Vào thượng tuần tháng 12 năm 2017, nhiều người trên thế giới lại một phen xôn xao khi tin tức từ báo chí Đài Loan cho biết một diễn viên trẻ vừa mới 23 tuổi đã tử vong. Lý do vì một trò thách thức mạo hiểm trên mạng xã hội với tiền thưởng tương đương khoảng 350 triệu đồng Việt Nam đã khiến cậu ta rơi xuống từ tầng 62 của một khách sạn và tan xác. Mạng sống do Đức Chúa Trời tạo nên đã được những người này sử dụng cách không thận trọng, gây nên những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Là cơ đốc nhân, chúng ta luôn nhớ mình là quản gia trong nhà Chúa. Chúng ta cần phải biết cẩn trọng giữ gìn cuộc sống quý báu của mình, được Đức Chúa Trời ban cho. Ghi nhớ lời dạy của Chúa trong Ê-phê-sô chương 5, từ câu 15 đến câu 17. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột. Nhưng như người khôn ngoan, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy, chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Lời Chúa dạy giúp chúng ta suy xét để biết sống và hành động khôn ngoan, luôn thận trọng trong mọi thái độ cùng hành vi của mình, để bảo đảm sức khỏe và sự an toàn cho cuộc sống, tránh được những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Có như thế, chúng ta mới có thể làm sáng danh Chúa và trở nên quản gia hữu ích cho nhà Đức Chúa Trời. Điều thứ nhất, quản gia cho Chúa, chớ sống như người dại dột, nhưng luôn sống khôn ngoan trong cách ăn ở của mình. Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Đây là lời khuyên dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho con cái Chúa ở hội thánh Ê-phê-sô ngày trước. Ông thấy rõ vai trò của quản gia cơ đốc. Ông thấy rõ vai trò của quản gia cơ đốc. Muốn được phục vụ Chúa hữu hiệu thì cần phải thận trọng trong cách ăn nết ở của mình. Người dại dột là người nhận ơn cứu chuộc của Chúa, chẳng những không biết giữ gìn sức khỏe thuộc linh lẫn thuộc thể, mà còn có nếp sống thiếu cẩn trọng, khiến người ấy luôn luôn đối diện với nhiều rủi ro và tai nạn trong cuộc sống, thậm chí có khi phải trả giá bằng chính mạng sống quý báu của mình. Là quản gia trong nhà Chúa, chúng ta phải thấy rõ chỗ đứng của mình giữa trần gian tối tăm này. Đó là nơi sáng láng mà Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phải trả giá bằng chính tính mạng của Ngài để dời chúng ta từ chỗ tối tăm qua nơi sáng láng đó. Theo thư Cô-lô-se chương 1 câu 13. Vì thế, chúng ta cần phải trân trọng giữ gìn sự sống mới mà mình đã nhận được bởi quyền phép và tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Cần nhớ rằng, sự sống của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, chứ chẳng phải thuộc riêng cá nhân của chúng ta. Ngài ban cho và Ngài làm chủ đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời ban sự sống cho chúng ta, không phải để chúng ta sử dụng tùy ý mình, nhưng chúng ta có bổn phận thực hiện mục đích của Chúa. Đó là chúng ta phải phục vụ Chúa và tha nhân để làm vinh hiển danh Chúa, y như lời dạy của Ngài trong Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 31. Vậy anh em, hoặc ăn, hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Một trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời ban truyền là ngươi chớ giết người, theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 13. Lời răn dạy này chẳng những ngăn cấm chúng ta giết người khác, mà ngay cả chính chúng ta cũng không có quyền tước đoạt sự sống của mình bằng cách tự tử. Ngoài ra, thiếu thận trọng trong cuộc sống khiến cho sự sống của mình chết dần bằng cách ngược đãi bản thân, ép sát hoặc sống buông tuồng, hoặc ham mê ăn uống quá độ, vân vân, cũng là đời sống dại dột trước mặt Chúa, vì đó là những nguyên nhân gây nên bệnh tật, làm hư hoại thân thể của mình. Nhất là đối với giới trẻ, thích thể hiện cái tôi của mình qua những trò thách đố mạo hiểm, hay thường có hành vi bất cẩn, không tuân theo kỷ luật lao động để bảo vệ sự an toàn của bản thân. Tất cả những hành động khinh lờn sự nguy hiểm này đều nói lên thái độ không biết quý trọng sự sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Đối với Chúa, những người sống như vậy là người xử mình như người dại dột. Vì khi tự hủy hoại sức khỏe của mình bằng cách này hay cách khác, thì cũng đồng nghĩa với thất bại trong vai trò quản gia cho Chúa. Ngoài ra, một quản gia sống không thận trọng như thế còn phạm tội bất kính với Chúa, vì họ đã không tuân giữ lời dạy của Chúa. Hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Vì thế, quản gia cho Chúa cần phải sáng suốt cẩn trọng từng chi tiết của thái độ và hành động của mình trong cuộc sống. Hay nói khác đi, chúng ta phải biết giữ cho tâm thần mình luôn tỉnh thức để thấy rõ con đường phải đi, theo sự dẫn dắt của lời Đức Chúa Trời. Có như vậy, chúng ta mới tránh được những bẫy rập của thế giới tối tăm, luôn cuốn hút sự ham muốn của xác thịt con người, chỉ nhằm sống buông thả, thiếu cẩn trọng, khiến hủy hoại thân thể của chúng ta và trở thành quản gia vô ích trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, quản gia cho Chúa luôn tâm niệm, hãy tận dụng cơ hội vì những ngày là xấu. Lời Chúa dạy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Chúng ta lưu ý câu, hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Người đời còn biết ví thì giờ là vàng bạc. Huống chi đối với Đức Chúa Trời, thì giờ là cơ hội Ngài ban cho chúng ta để các quản gia cơ đốc được dự phần trong công việc vĩ đại đời đời của Chúa. Cho nên, thì giờ của Chúa ban cho chúng ta còn quý giá bội phần hơn. Nhà lãnh tụ Môi-se cũng là một quản gia khiêm nhu trước mặt Đức Chúa Trời, đã khôn ngoan cầu xin Đức Chúa Trời dạy cho mình, biết đếm các ngày của đời mình một cách trân quý để không bỏ sót ngày nào. Ông nói, cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm tháng ngày mình sống, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan, theo Thi Thiên chương 90 câu 12. Vì thế, chúng ta đừng dại dột mà sống thiếu thận trọng những ngày Chúa ban. Nhưng trái lại, chúng ta cần phải biết nắm lấy cơ hội mà sống cẩn thận, giữ gìn sự an toàn trong khi làm việc, giữ gìn sức khỏe cho thân thể, để góp phần hữu hiệu trong vai trò quản gia cho Đức Chúa Trời mà gây dựng nước Ngài. Hơn nữa, vì những ngày là xấu, cũng cảnh báo cho những quản gia cơ đốc phải thận trọng trước mưu trước của ma quỷ. Nếu chúng ta lơ là, không nhanh tay nắm chặt những thì giờ Chúa cho để sống ích lợi cho Chúa, thì Satan sẽ chiếm lấy cơ hội này để lôi kéo chúng ta mù quáng, vắt kiệt sức lực, trí tuệ của mình để làm những công việc tạm bợ của đời, thay vì biết sử dụng thì giờ một cách khôn ngoan, biết sống và làm việc một cách quân bình, để luôn có một thân thể khỏe mạnh, đủ khôn ngoan, tỉnh táo, để có thể tập trung sức mạnh của mình mà thực hành trách nhiệm Chúa giao một cách hiệu quả. Những ngày là xấu, nhắc chúng ta phải khôn ngoan, biết khước từ những công việc vô ích của sự tối tăm. Muốn được như thế, cần phải hiểu rõ ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách cẩn thận, đọc, học, lắng nghe và suy ngẫm lời Chúa dạy để làm theo. Nhờ đó, chúng ta mới có thể không hành xử như người dại dột, mà như người khôn ngoan để có thể bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, y như lời Chúa trong Châm Ngôn chương 12 câu 15 đã mô tả. Đường lối của kẻ ngu muội vốn ngay thẳng theo mắt nó, còn người khôn ngoan nghe lời khuyên dạy. Cơ đốc nhân cần luôn nhớ rằng mỗi chúng ta là con cái của đấng tuyệt đối khôn ngoan và tất cả đều được Ngài tín nhiệm giao cho chúng ta trọng trách quản trị nhà của Đức Chúa Trời. Ngài cũng ban cho chúng ta Kinh Thánh là lời chỉ dạy khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để chúng ta có thể hiểu biết ý muốn của Chúa là thế nào mà biết thận trọng trong cách sống của mình. Nhờ đó, chúng ta mới có thể phân biệt được điều đúng, điều sai để không hoang phí thì giờ cơ hội quý báu Chúa ban cũng như không phí phạm sức khỏe của mình vì sa đà trong công việc tạm bợ của đời. Quản gia cho Chúa chớ xử mình như người dại dột nhưng phải khôn ngoan hiểu rõ ý muốn Chúa để sống và phục vụ hữu hiệu cho chủ yêu thương của mình. Đó là công việc cao trọng mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta. Thận trọng trong cách sống giúp chúng ta làm việc đạt được hiệu quả tốt nhất như Đức Chúa Trời mong muốn, để ngày cuối cùng chúng ta nhận được lời khen ngợi là đầy tớ, ngay lành và trung tín.
Bạn gặt cùng hòa thành ca dưới ánh sáng, hóa bay khi cùng gặt tài đồng vàng, cùng lượn mình vùng tay hất lúa hoa bay, cuốn bó ôm dồn vào thật vui thay, dòng diều dàn cùng nhau hân hoan ca ngâm, tỏ ra bền chí chung thành nhất tâm, trên vai cùng mang lời hai tay dồn lúa. Bó lại gánh ngay về dân vua trong bao gánh đồng đông dòng vương biên bám đôi nhớ đang xa nhìn muôn màu lúa đỏ chín say chiều sinh biết bao mặt trời lên cao cả ngõ cùng kia bầu trời tròn vàng đáng vui thay vùng dây màu cùng nhau đi đi mua đất thiêng liêng đã đến đây đồng lúa đang buồn chín tới hay thức mau mau đi gật này lòng lòng bầu trời trong xanh ánh sáng toa giống như thoi đưa thì giờ bao qua kia từng giờ lại được nghe Chúa lớn tiếng thiết tha kêu nài bàn gật thiêng liêng kia thành thị kia thôn quê bao công nhân có kê từ có kê lại xin vâng tuy ai từ nan ta nhất tâm gật lúa trước hoàng hôn đêm về dân vua.